quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ năm, cách 2 tuần một lần. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả và hôm nay xin được trở lại với quý vị trong chương trình tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và vừa rồi mở đầu thì quý vị đã nghe nhạc phẩm Mùa Xuân Đã Đến, sáng tác của Hoàng Sa Lê Đức Phong, do đây là một bản hợp ca rất là vui trong mùa xuân này. Và trước tiên thì Thu Nga xin được chào bác sĩ Trần Văn Thuần.
Dạ vâng, xin chào chị Thu Nga cùng quý thính giả của Đài 1600 AM ở Dallas. Vâng, thì cái bản nhạc để nói về mùa xuân, nhưng mà dường như ở trên đó là tôi đi dọc đường tới đây thì nó đang sắp rải đá trên mấy cái cầu đó chị Thu Nga. Vâng.
Dạ,
nhưng
vâng,
mà dù sao thì cũng qua cái mùa đẹp này là chúng ta tuần sau chúng ta ăn Tết rồi. Vâng, mong là mùa xuân sẽ đến.
Dạ vâng, đúng ngày hôm nay đó là ngày ông Táo về trời. Mà không biết ông Táo về trời thì là có bị trễ nải máy bay hay là cá chép hay là phi ngựa phi hay không. Nhưng mà ở ngoài kia thì gió tơi bời và ngày hôm nay thì lạnh, ngày mai cũng lạnh. Mà ngày mai còn có thể là có tuyết nữa. Nhưng mà không sao, ông Táo nếu mà ông đã mây đã tới thiên đình rồi thì tới ngày 30 ông mới về. Và hy vọng ngày 30 khi ông về đó thì bầu trời sẽ sáng sủa vô cùng. Nhưng mà không biết rằng bác sĩ Trần Văn Thuần đi đâu mà đi ở trên đường mà để mà thấy đá với lại thấy tuyết như vậy ạ?
À, thưa thì cũng buổi trưa đó cũng đang làm việc rồi đi ăn trưa rồi mà thấy cái xe nó đi phía trước tôi, nó rải đá trên đường, nó không vo, nó dài lắm. Tôi sợ tôi trễ thì giờ tới không kịp để mà tường trình cùng thế giới cho nó đúng giờ cho chị Thu Nga. Nhưng mà ông Táo thì ông không có lạnh đâu, tại vì ông lúc nào ông muốn mặc quần xà lỏng mà. Ông đưa hai cái chân ra ông quần xà lỏng thì không sao. Vâng.
Nhưng mà ông đi chị, ông đưa quần xà lỏng ra hay coi bị bộ là ông sẽ bị ho đó. Tại vì cái mùa này ho quá bác sĩ ơi.
Dạ đúng, hôm trước có nói rồi đó chị. Dạ. Tôi cũng đã nói là quý vị đừng có tưởng là cái mùa này là cái tháng này tháng sau nó còn lên nữa, mà đợt này thì các nơi đều báo rất là nhiều, nhất là Texas bị rất là nhiều. Quý vị nếu mà bị không có bị thì cũng nên ráng mà chịu khó đi chích ngừa để ngừa được chừng nào tốt chừng đó đó chị. Vâng.
Dạ đúng rồi. Tại vì đó cái mà ho đó thì thưa bác sĩ, không biết là giống như Thu Nga vậy, không biết là ho phong, ho gió, ho đàm hay là ho bị cảm cúm, nhưng mà mỗi lần mà Thu Nga ho, ho cả tháng là bác sĩ.
Vâng, thưa quý thính giả, chị Thu Nga, cái ho là một cái bệnh mà cái giới chúng tôi rất là ngại lắm, là vì nó không có những cái thuốc để mà có thể bớt những cái ho. Nếu mà nó do cái nguyên nhân thì tìm được, nhưng mà nhiều khi mới đâu có biết được thì chỉ cho mấy thuốc ho thường. Mà thường thường tôi cũng khuyên là nếu có thì ra mua mấy loại thuốc. Hôm trước tôi nói thuốc thông thường đó, nó có chất DM, tức là dextromethorphan, bây giờ mấy cái thuốc Favenicin để mà làm cho lỏng đàm đại khái, nhưng uống không có bớt thì đến các bác sĩ cho những cái thuốc mạnh hơn. Nó thường thường nó có chất codeine ở trong đó thì bớt ho rồi, nhưng mà nó không thể ho hết được. Nhưng mà cũng nói thêm với quý vị thế này, nếu mà chị Thu Nga biết rằng bình thường chúng ta phải nên có ho, nhất người lớn buổi sáng nên ho một chút để những cái đàm nó động qua đêm. Nó đàm là nó giữ những cái bụi đi vô dơ giấy ngày hôm trước, bụi hút bụi ngoài đường thiếu gì, nhất là mấy cái không phải là những cái người mà ở bên Việt Nam tới cái chỗ biểu tình vừa rồi nó cưa đá nó bay lên cùng dữ dội nữa
đó, dạ.
Thì đó những cái bụi đó nó vô nó đóng rồi cái đờm nó đưa lên ông sáng chúng ta chúng khạc, cho nên bình thường nếu kho ít ít buổi sáng thì cái đó rất là tốt, tức là cái cơ thể chúng ta có thể tống ra những cái nó độc, nhưng mà kho nhiều quá thì cũng phải đi định đành phải tốn ít tiền đến cho các bác sĩ và cho những thuốc mạnh hơn, nhưng mà không có thể thắt kho liền được đâu, cũng phải cần thời gian đó thì chị Thu Nga.
Như vậy là có cái thuốc thuốc nào mà gọi là ớp á, hốp hay là ớp gì đó để mà chữa trị không bác sĩ? Tại vì
ớp cây cỏ xin lỗi chị, cho trên giờ này cây cỏ thì không có, thì nó phải dùng tới những chất hóa học mà thôi, tức là có những chất codeine thì đó là cái chất ho mạnh nhất, chứ còn mấy cái mà mua Ricola hay là hô rồi cho nó the cổ nó bớt nhưng mà cũng không có thì được đâu. Nhưng mà sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là bị sưng phổi, cái đó mới là nguy hiểm. Nếu mà bị cảm cúm mà nó sưng phổi thì có thể chết được, thì cái đó là nguy hiểm hơn. Chứ còn cái ho tôi đành phải chịu vậy thôi. Nếu mà cảm cúm thì nên ở nhà, đừng có để lây người khác, thì chị Thu Nga.
Dạ, nhưng mà nói và nhắc về ớp thì là nghe nói rằng có nhiều cái thuốc mới mà dùng từ những cái cây cỏ lá hoa, phải không bác sĩ? Ớp đó.
Dạ vâng, thì có cũng cái đó rất là nhiều, vâng, cũng có những cái đề tài mà nói chuyện về các cái cây cỏ, thì cái cây thuốc cây cỏ nó về thuốc mà ớt rồi nó không có cái chứng minh hết trơn, thì họ quảng cáo họ nói trị đủ thứ hết trơn, trị ho lao, thời buổi này mà trị bằng ho lao mà bằng cây cỏ thì chắc chắn là không được, phải có thụ sinh, chứ còn có không được. Cho nên cũng hiện tới bây giờ theo sự tôi hiểu biết của tôi chưa có những cái thuốc cây cỏ nào có thể trừ những cái bệnh, ví dụ như thông thường chỉ nói là bệnh ho chứ đừng có nói những bệnh khác nữa.
Yeah.
Nhưng mà nó cũng có những cái tốt những cái phần nào đó thôi. Vâng, thì cái đó là nói về cái ho. Bây giờ thì cũng là một cái đề tài nó cũng liên hệ đến y khoa, những cái sự khám phá những thuốc mới đó. Thì xin nói với chị với quý thính giả là bây giờ có cái bệnh mà trong những cái bệnh mà rất là nhiều người bị, nhất là những cái tuổi trẻ từ 14 tới 49 tuổi, nó cái bệnh kêu là herpes. Đó, tôi tra từ điển của Việt Nam đưa qua mà cũng không có cái dịch chữ nào. Cái herpes là một cái loại mà nó nói như vậy thì quý vị nghe cái tên hơi lạ, nhưng mà quý vị thấy thường thường nhiều người ví dụ ở trên môi nó nổi những cái mụn bọc chút xíu đó.
Yeah.
Thì đó là một loại herpes, mà cái loại đó là cái loại một, nó có hai loại, một loại trên ở trên môi, chung quanh môi miệng rồi đó, với một loại nữa cái là genital herpes, tức là nó thuộc về cái bộ phận sinh dục của đàn ông hay đàn bà. Nó lây nó do những cái sự liên hệ tình dục, nghĩa là cái loại hai đó. Loại một thì trên là do nhiều khi hôn hít gì đó đại khái nó cũng lên, mà chị có tưởng tượng được ra cái bệnh đó chưa chị Thu Nga?
Dạ, có là phải nó, là giống như cái bọng nước
rất là thông thường đó chị.
Dạ,
rất thông thường, cả hàng mấy cả bao nhiêu triệu người bị đó, những cái tuổi mà trẻ bị rất là nhiều.
Dạ, cái giống như là cái bọng nước, nó giống như là
phỏng.
Dạ,
đó nó vậy đó, dầm như nó cái bọng nước.
Dạ.
Rồi nó nổi lên rồi nó nhỏ nhỏ xung quanh môi, hay là xin lỗi là nói về cái bộ phận sinh dục nó cũng rất là thường, mà những cái tuổi trẻ là có những sự liên hệ tình dục bằng nhiều cách, thì sinh dục bằng phía ở dưới ở trên đại khái như vậy thì nó cũng dễ lây lắm. Thì cái bệnh đó tôi trước đây hồi mới qua Houston là tôi làm cho cái chương trình kêu là phòng ngừa bệnh, bên mình kêu là bệnh da liễu đó, STD, tức là sexually transmitted disease, là những cái bệnh mà nó truyền bằng do cái sự liên hệ tình dục. Thì cái bệnh đó nó có từ lâu rồi, và cái trước giờ thì vẫn cho tới giờ này cũng tôi làm như vậy là từ 1980 mấy tới bây giờ 30-40 năm, 30 mấy năm á, thì chỉ có một loại thuốc nó bán bên ngoài là Zovirax, đó là tên trên thị trường của nó, Aciclovir, đại đa nhiều cái loại đó, nó không có trị được, tại vì siêu vi khuẩn mà mình cũng nói nhiều lần, siêu vi khuẩn thì không có thuốc thụ sinh nào trị được hết trơn. Thì cái Zovirax từ trước giờ nó để nó làm cho cái bệnh nó ngắn hơn thì thôi, nó ngắn hơn chứ không có thể giết được cái vi trùng. thì thay vì nó kéo dài hơn thì dùng vài tuần thì có thể bớt được, rồi 10 ngày nó bớt như vậy, cho tới giờ này vẫn như vậy. Nhưng mà một cái tin mừng đó là bây giờ đã có đang thử nghiệm một cái loại thuốc mới, để mà cái này cũng mới, thì cái tin tức này cũng rất là mới, có độ vài tuần nay nó đã nói phổ biến lên thôi, có độ không đầy 2 tuần nữa cái tin này, 10 ngày đó thôi. Thì trên cái báo của New England Journal of Medicine thì họ đã nghiên cứu, bây giờ họ đang làm một cái thử nghiệm cho nhiều cái bệnh nhân đó, thì họ thấy họ cho những cái người đó uống thuốc thì nó thử nghiệm thì nó không có rất là nhanh và 87%. Sở dĩ cái bệnh này nó lây ra nhiều là vì nó các cái siêu vi khuẩn, cái virus đó nó giống như là chị thấy đã nói, những cái mục bọng nó bể ra rồi những siêu khuẩn nó truyền ra nhiều, nó mỗi lần mà nó đưa một cái loạt vi khuẩn ra thì nó lây rất là nhiều, lây rất là nhanh, nhất là vấn đề sinh dục và những cái người tuổi trẻ, cái việc đó liên hệ tình dục nó rất là nhiều cho nên dễ lây lắm. Và nó đặc biệt là như thế này nữa, là có nhiều khi những cái người mà có cái đó họ cũng không biết nữa đó. Nó không phải là mình mỗi người đều có thấy, là nó sẽ có những mụn bọt thấy như vậy ở trên môi miệng hay là phía dưới, không phải thấy có thì mới có, nhiều khi nó cũng không có, không có thấy rõ nữa mà nó vẫn có cái siêu vi khuẩn đó rồi nó lây ra. Và cái đó sự liên hệ tới tình dục thì rất là thông thường, vì vậy nó dễ lây lắm, vì vậy mà cái số người bị rất là nhiều. Cho nên bây giờ có cái thuốc mới đó, một cái sự khám phá mới nó rất là tốt, nó giúp cho người ta có thể ngăn ngừa được cái chuyện đó. Nhưng mà cái bệnh này nữa, chị với cô thư có khán giả, là cái bệnh herpes này đó, một hay loại 2 cũng vậy. Cái loại 2 thì mình ít người mình thấy, nhưng mà loại 1 ở trên môi miệng thì quý vị thấy tính đoạn bị là cái bị hoài của mình, cứ bị cái là nó nóng trong người rồi gì đó, nó lỡ trong miệng, trong môi, nó lỡ đỏ trong đó, ở môi như vậy đó, rồi nó hết, tại vì thuốc này không trị nó cũng hết mà, nhưng mà nó kéo dài và nó bị nhiều lắm, và nhiều cái sự nó nằm trong người nó vẫn còn nguyên đó, cho nên nó cứ bị đi bị lại nhiều lần, mà những cái phần lần sau thì là nó nhẹ hơn những lần trước. Nhưng mà nó có thể bị rất là nhiều lần như vậy đó. Cho nên bây giờ những cái thuốc mới này nó sẽ giúp cho đó. Hiện bây giờ thì nó chưa có đâu. Chưa được có phát. Họ đang để mà làm một cái... trong cái cuối năm này, từ đây tới cuối năm, họ sẽ làm một cái sự thí nghiệm, một cái trial, tức là cái thử nghiệm để mà thuốc này có thể được, có thể hy vọng là sang năm nó sẽ có, phải FDA nó sẽ chuẩn để mà cho phát hành cái thuốc đó, là một cái tin tôi nghĩ là cũng rất là tốt, tại vì cái thuốc này nó rất là cái bệnh này nó lan tăng rất là nhiều, rất là những cái người trẻ thì dễ bị mấy cái bệnh đó hơn, cho nên đó là một cái việc rất là tốt đó. Đó thì chỉ tại vì hiện bây giờ họ tính là có cả mấy chục, 40-50 triệu người Mỹ đó, mình chỉ nói người Mỹ không đó, là bị như vậy, là một trong 6-7 người là có một người bị rồi. Mà cái này thì nó như quý vị thấy là nó liên lạc bằng cái, nó truyền ra bằng cái sự liên hệ tình dục. Cái lúc đây chúng tôi làm ở phòng mạch có những bà bệnh nhân, nghĩa là cái thường này thì nó như thế này, thường đó, thì cái người đàn ông truyền cho người đàn bà. Mà đàn ông nhiều khi nó là cái dấu hiệu nó là ít hơn, nó nổi ra ít hơn mà người đàn bà nhiều, cho nên có những bà thấy có những ông bị như vậy, nhất là những ông mà đi đâu đó như vậy, cho nên cứ tới hỏi tôi, thưa bác sĩ, thưa coi tôi có bị bệnh không đó. Mà nếu mà bà bị thì gần như là do các ông, cho nên cái chuyện gì cứ hỏi thì cũng không dám trả lời là phải là do cái ông truyền qua hay không. Nhưng mà như tôi nói là cái bệnh thì có thể nó truyền ra, không phải bằng, nhiều khi nó cái siêu vi khuẩn nó được nó kêu là shedding, tức là nó rớt ra, nó ra ngoài thì nó dính người nào người đó bị, có thể mình gặp người quen, bắt tay bắt chân nó, trên đó nó cũng bị những cái loại đó, nó có thể loại một thường thường như vậy thì loại một đó thì như vậy. Cho nên cái bệnh này hy vọng là cái thuốc này trong thời gian ngắn thì nó sẽ được phát minh ra đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và hy vọng rằng cái thuốc đó phát minh ra thì giúp cho nhiều người. Như vậy là cái bệnh này nguy hiểm quá. Mà hồi nãy bác sĩ có nói rằng cái thuốc trụ sinh thì là không có có thể là chữa trị được. Nhưng mà hôm nay thì cũng thấy bác sĩ là sẽ nói về cái nguy hiểm của vi khuẩn mà lần thuốc trụ sinh, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, thì cái có một cái bài báo mới nó nói về cái chuyện đó. Hiện bây giờ đó là cái chúng ta biết là cái thuốc trụ sinh đầu tiên mà nó phát minh ra đó là nó do cái thuốc penicillin cỡ đầu 60-70 năm về trước, 1930, 1940, 1950 đó. Thì 60 năm hồi trước đó, nhiều khi có những người mà chỉ bị một cái cảm cúm bình thường hay là bị nơi tay, bị cắt tay cắt chân đó, cũng có thể vô nó nhiễm trùng, nó vô nhà thương và dĩ nhiên có thể bị tử vong nữa, là do vì cái nhiễm trùng về cái vi khuẩn đó chị. Cái đó mà từ lúc mà người ta được tìm cái penicillin là cái thuốc trụ sinh đầu tiên đó, do một sự tình cờ, đại khái thì không nói thêm về cái việc đó. Tất cả những cái sự mà phát minh ra đa số là nó do những sự tình cờ, người ta tìm không phải tìm cái đó nhưng mà may ra nó tìm được cái chất penicillin, thì từ đó tới bây giờ nó đã cách mạng một cái làm một cái sự đảo lộn tất cả những sự điều trị các cái những các bệnh tật, nhất là trong cái public health, trong cái bên ngoài dân chúng bên ngoài của Hoa Kỳ cũng như là của Mỹ. Cái thuốc penicillin là bắt đầu nó từ Hoa Kỳ và sau đó nó lên cả thế giới nữa, thì có thể cái thuốc trụ sinh nó cứu không biết bao nhiêu hàng triệu người từ lúc nó được phát minh ra tới bây giờ. Thử tưởng tượng bây giờ nếu mà bị thương, bây giờ thì chúng ta bôi thuốc này thuốc kia, chị thấy cũng đều có thuốc trụ sinh trong đó. Mua bên ngoài bây giờ nó bán, ví dụ như cái kêu là cái antibiotic ointment đó, mua ra ngoài để bôi thì trong đó nó cũng có những chất trụ sinh. Và nhưng mà bây giờ sau khi mà có những cái thuốc đó mà trụ sinh dùng rồi người ta dùng không có đúng cách, hay là các cái siêu các cái vi khuẩn, không phải siêu vi khuẩn, kêu là cái loại bacteria đó, thì nó tức là loại vi khuẩn đó, vi trùng đó, nói vậy nó dễ hiểu. Vi trùng đó nó cũng quen thuốc, nó lờn thuốc, cái gì cũng vậy, nó quen, nó lờn thuốc. Cho nên bây giờ nhiều năm trở lại gần đây đó, ở trong nhà thương, trong những cái người mà lo về y tế công cộng đó, họ đã nêu lên, họ đánh một giống một cái tiếng chuông lên là bây giờ nó có những cái loại vi trùng vi khuẩn nó đã chống với các cái thuốc trụ sinh, nó kêu là super siêu vi khuẩn rồi đó. Và bây giờ nó càng ngày nó là càng nhiều, nó sẽ rất gây rất là nhiều nguy hiểm. Nhất là những cái người lớn tuổi bị này, về cái tại vì cái sức khỏe họ yếu, hoặc là những người lính ra trận nhiều khi bị thương rồi đó mà không có được ở ngoài thì là đất buồn đủ thứ, không được chữa tại đúng thì rất là nguy hiểm. Bây giờ một cái họ cho những cái trường hợp, họ cho tên cả một cái bệnh nhân, một cái trường hợp một người 39 tuổi ở người tiểu bang Kentucky thiệt mạng vì chỉ có một ngày sau khi mà đã vô nhà thương, chỉ có một ngày mà thôi, thì mới đầu người ta kể tưởng là cũng cái sức đó nó bị một cái loại vi khuẩn, mà nó là chỉ làm người ta cái người đó thiệt mạng là do vì cái siêu vi khuẩn nó có mạnh mà không có thuốc nào trị được. Và một người nữa 23 tuổi nữa là bị sau khi nó bị nhiễm độc ở một cái toenail, tức là cái ngón chân cái đó chị, nó bị sưng, nhiều khi cái chân cái một góc bên nó bị sưng như vậy, cái người này họ kể ra bị cái toenail infection, rồi từ đó nó sẽ lan ra, nó tiết ra những chất độc tố, nó làm cái đó bị. Và đó là những trường hợp mà không có thuốc nào, dĩ nhiên là vô nhà xương rồi, đưa tất cả mọi cái thuốc mạnh mà cũng không có thế nào mà ngăn kịp những cái thuốc đó. Cho nên bây giờ là cái CDC là cái cơ quan mà phòng ngừa và phòng ngừa định bệnh CDC ở bên Atlanta đó, thì họ đã ra một cái, họ khuyến khích phải làm gì để mà người trước đó họ có một cái, nó kêu trong một cái report nó kêu là antibiotic resistant threat, tức là những cái thuốc mà ngừa sự nguy hiểm của cái thuốc mà vi trùng mà nó lờn thuốc đó, của họ đã có một report đó, và bây giờ nó mỗi năm có cả 2 triệu người bị đau vì bị những cái loại vi trùng đó, một năm 2 triệu người, và ít nhất là 23 ngày dùng họ làm bằng ngoại cách cũng không có thể cứu được. Cho nên cái chương trình đó nó kêu là cái The Adapt Act, nó phải ra một cái đạo luật cái gì, một cái luật để mà có thể nghiên cứu về cái chuyện đó. Nó đang do được FDA để đưa lên là một cái Adapt, là Adapt chữ viết tắt vào trong trong đó đó, để mà ngừa. Cho nên cái sức khỏe nguy hiểm càng ngày, thì vì bình quỷ thì có thuốc tiên, mà có thuốc tiên thì là con người nó lờn thuốc thì nó nguy hiểm cho thực ra. Cho nên cái chuyện đó càng ngày người ta càng chính phủ Mỹ phải lo ngăn ngừa những cái bệnh đó càng ngày càng nhiều, và nó rất là quan trọng. Và cái Adapt Act này đó, một cái đạo luật này đó, thì nó để lo chuyên để mà lo ngừa những cái loại vi trùng mà vi khuẩn mà lờn thuốc đó thì gì.
Dạ, bây giờ chúng ta còn 2 đề tài nhưng mà chúng ta không đủ thì giờ, thành ra trong 2 đề tài này là bác sĩ nghĩ là sẽ nói cái đề tài nào trong khoảng là 3 phút. Bác sĩ nói là ngủ trưa thì ta sẽ thông minh hơn, hoặc là bây giờ
nhiều
đó
lắm.
Những cái
mà chị nói vậy thì gọi thiệt ra tôi chỉ để thêm vài đề tài vậy nhưng mà còn nhiều nữa, nhưng mà bây giờ chị nói 2 thì tôi lựa cái này trong đó, cái ngủ trưa giúp cho người ta thông minh hơn.
Nhưng mà nếu ngủ trưa xong đó rồi buổi tối không ngủ thì làm sao bác sĩ?
Tối cái này họ chỉ nói buổi trưa, còn tối và ngày mình tối ngủ rồi xong rồi sống lâu được thì cứ buổi trưa. Có cái nghiên cứu là ngày nó xử những cái người đó, trong một cái nghiên cứu nó là 39 người trẻ, nó chia làm 2 group, một group mà có ngủ trưa tới cái nap, vì group thì không có nap, thì buổi sáng họ làm việc cho tới 2 giờ, rồi cái một nhóm nó cho ngủ được 90 phút, một cái nhóm kia không có ngủ. Bắt nghĩa là ngồi ra làm việc luôn tới 6 giờ chiều, thì hai cái group đó, hai cái nhóm đó họ đưa ra làm những cái test để mà thử cái sự thông minh đó. Thì họ thấy là cái người mà ngủ trưa có được ngủ trưa thì nó sẽ làm những cái test mà hơn cái nhóm mà không có ngủ trưa. Thì cái chuyện đó mình nghĩ là mình cũng thấy, riêng cá nhân tôi thì tôi thấy rất là rõ. Thưa lớn tuổi thì nghĩa là cái hồi trước ở đây mà khó mà ngủ trưa lắm, nhưng mà từ lúc mà không mặc đi bố, nếu có thể được thì có giấc ngủ trưa, nếu mà bắt buộc thức thì phải thức ngày hôm nay không chính nếp. nhưng mà nếu có được thì rõ ràng thấy, tại vì rõ ràng là mình thấy nếu mà trưa mình được nghỉ chút xíu, đừng có ngủ lâu vào khoảng độ nửa giờ 45 phút là nhiều. Nếu ngủ lâu lắm thì giống như là mình là đi sau khi mà thức giấc được thức dậy được 1-2 giờ thì người thấy nó mệt hơn, mà độ 30 phút, 45 phút thì thấy người nó khỏe hơn. Cái đó tôi có thể, một trong những người đem ra thí nghiệm thì tôi chứng minh là chắc chắn cái chuyện đó nó rất là tốt đó. Cho nên có thể làm sao mà chúng ta có thể có một cái nếp, một cái giấc ngủ trưa, thì học khuyên là cái best, cái tốt nhất mà là có cái để ngủ trưa là 1 giờ tới 3 giờ chiều, chứ không phải là 5-6 giờ chiều là không được. Cái giờ đó cái đồng hồ trong người của mình nó chạy ra như vậy đó, thì 1-3 giờ trưa, và cũng lúc mà được nghỉ đó thì cũng phải thoải mái. Nếu mà được có một cái cao rồi mình nằm trên cái gì đó yên tĩnh rồi như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Và cũng có, họ có khuyên, có nhiều người họ mang cái để che trên mắt, chỉ giống đi lên máy bay thì có cái miếng vải nó che trên á, cho để mình nó tối hơn thì mình có cảm tưởng, cho nên trong cái cơ thể mình nó cũng nghĩ ra là buổi tối thì nó dễ ngủ hơn. Và nhưng mà họ có khuyên là như lúc nào tôi nói, nếu mà lúc đó phải để cái alarm, nếu phải có việc gì cần vậy thì phải để cái alarm, chứ đừng có ngủ quá nhiều. Ngủ quá nhiều thì nó sẽ không tốt, mà đôi khi mình ngủ quên nữa. Vâng, đó là những cái tin tức tôi muốn nói. Còn có những cái đề tài mà chứ như có nói là những cái bài báo nó đăng, có dịp tôi sẽ nói cái đề tài này lâu hơn là tất cả có những cái hãng thuốc của Mỹ, tôi không có nói Việt Nam đâu. Tôi không nói Việt Nam tại vì mấy cái báo này tôi lấy tin tức ở trên báo Mỹ, trên Internet rồi đó. Hay là những cái tờ báo mà có uy tín, có những cái hãng mà làm những cái chất mà để mà người ta là giảm cân, để sụt cân đủ thứ, rồi những cái thuốc mà để nó kêu là supplement á, để yeah. uống rất là nguy hiểm, mà nó đã bị phạt hàng mấy cả mấy trăm ngàn đồng đó.
Dạ,
và nguy rất là nguy hiểm, mà có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tôi có những cái tài liệu, do vậy tôi muốn đưa cái đề tài này lên, có dịp nói rõ hơn
dạ.
để quý vị cũng phải hiểu rõ cái sự nguy hiểm khi mà chúng ta dùng những loại thuốc mà chúng ta không biết rõ, như là không có cái gốc gác trên đàng hoàng đấy chị.
Dạ vâng, à. Dạ vâng, rồi cái đó thì chắc là chúng ta sẽ để lần tới, tại vì Thu Nga biết rằng cái đề tài này nó khá dài, mà bây giờ đó thì trở lại cái việc mà giấc ngủ đó, thì cái thời mà của Thu Nga và chắc chắn cái thời của bác sĩ cách đây nhiều năm trước thì là buổi trưa học trò được về để nghỉ trưa, rồi xong rồi tới chiều là mới đi học, nhưng mà sau này thì không có về cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà muốn ngủ trưa thì đi qua Âu Châu đó, buổi trưa thì người ta dẹp hàng hóa hết trơn, người ta ngủ hết trơn. Dạ. Tôi nghe nói ủa sao mà mình mới thấy hàng hóa ở đây mà bây giờ thì là đâu mất tiêu rồi, té ra là họ đi ngủ. Vâng, cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay, ngày ông táo về trời, đã đưa những kiến thức y khoa rất là hay đến cho quý đồng hương. Và xin hẹn gặp lại với bác sĩ trong kỳ tới. Và trong kỳ tới thì chúng ta sẽ đến đầu năm. Và bây giờ thì bác sĩ muốn phát bản bản gì trước khi để mà chúng ta kết thúc ngày hôm nay ạ?
Thì cái mùa xuân đã đến, trước khi chấm dứt tôi cũng xin nhân dịp này, nhân dịp cái năm con ngựa sắp tới, con ngựa thì lúc đó mạnh khỏe. Thì tôi chúc quý vị trước hết với cái nghề nghiệp của tôi, chúc quý vị được mạnh khỏe đầu tiên. Tại vì có mạnh khỏe thì quý vị mới mong làm được những việc gì, làm việc năng là phát tài thịnh vượng. Chứ còn nếu mà không có sức khỏe, dù có trúng cái mega loto đó mấy trăm triệu mà sức khỏe không có thì cũng không được. Thành kính chúc quý vị một năm đầy sức khỏe.
Dạ, cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ mọi điều như ý, và hẹn gặp lại với bác sĩ trong dịp Tết. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ trở lại trong dịp Tết, và kính chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thương Nga cùng quý thính giả.